Kế đến, hãy nói về tinh thần tìm cầu. Tôi phải giải quyết vấn đề ở vùng Đông Bắc, trở về thành phố mà tôi cư ngụ, nên tôi đã lưu lại tại nhà hơn 3 tháng. Tôi cũng để ý xem Pháp Luân Công phát triển như thế nào khi tôi không có ở gần đó. Nhà khách trong nước có người làm rất tốt, nhưng có người cũng rất tệ. Ngay cả có những người có trách nhiệm đã làm rất tệ. Dĩ nhiên một số không có dự các buổi thuyết giảng. Ở một vài vùng có người tổ chức những thứ này tự phát. Họ dự thuyết giảng có một lần nên không hiểu rõ cho lắm, nhưng đã tổ chức các trung tâm giúp đỡ và hoạt động. Tôi chỉ nói rằng có người học công với mục đích không thật thuần túy. Đối với sự tu luyện chân chánh, quý vị phải thanh lọc tâm của mình. Trong quá khứ người ta nói cái gì đó để tu luyện bản thể. Quý vị phải có tâm chân thật. Quý vị phải có chánh ý. Nếu quý vị đến để nhận pháp với cái tinh thần tìm cầu, quý vị sẽ không đạt được gì hết. Tìm cầu chính nó là một sự ràng buộc. Tôi nói sự thật cho mọi người. Mục đích tu luyện của quý vị chính yếu là loại bỏ tất cả mọi sự ràng buộc của quý vị. Tất cả mọi ràng buộc mà quý vị không thể từ bỏ được giữa những người thường. Quý vị tìm kiếm. Người ta, tại sao người ta tạo dựng xã hội con người, tại sao người ta có thể tạo nên không gian đặc biệt này, vì trong con người có tình hay là tình cảm. Nó cũng được biểu hiện trong chân thiện nhẫn của Đại Pháp vào giai đoạn cuối cùng này. Có sự hiện hữu của tình, thích gì, mê gì, thân nhân bạn bè của quý vị, tình yêu lãng mạn, tình phụ tử, tình huynh đệ, món gì quý vị thích ăn, món gì không thích ăn, công việc gì quý vị thích làm, gì quý vị muốn nổi danh, quý vị không muốn nổi danh, làm sao để khoe danh và lợi của quý vị. Tất cả các sự ràng buộc của quý vị đều bắt nguồn từ cái tình này. Những hỷ nộ ái ố của quý vị, tất cả đều là thứ tình này. Con người sống trọn đời chỉ vì chữ tình này. Tôi nói cho mọi người hay, vì là người tu luyện chân chánh, khi quý vị đạt đến một trình độ thật cao, quý vị phải loại bỏ cái tình này của quý vị. Cái tình này có thể để lộ ra rất nhiều ràng buộc. Vì chữ tình này, người ta đeo đuổi theo danh, đeo đuổi theo tư lợi. Ngay cả khi họ rất lớn tuổi, họ vẫn cần đeo đuổi theo danh và lợi, đeo đuổi theo tiền tài và địa vị trong xã hội. Cũng có người đeo đuổi những thứ khác. Có những người sống chỉ để chứng minh quan điểm của mình. Đó là vì tình. Tôi vừa nói rằng tất cả những thứ này là những thứ mà con người bị ràng buộc vào. Rồi nó rất dễ để mang những khái niệm của người thường này vào sự tu luyện. Khi quý vị mới bắt đầu tu luyện, quý vị không có khả năng để khám phá ra chúng. Chúng nó đã tạo thành các thành kiến trong ý thức của quý vị rồi. Quý vị hoàn toàn không có khả năng khám phá ra sự hiện hữu của nó. Khi quý vị làm điều đó, quý vị vẫn nghĩ rằng nó chỉ là cách như vậy. Quý vị không nghĩ nhiều về nó, nhưng nó đã tạo nên các khái niệm căn bản bên trong quý vị. Bây giờ, quý vị là loại người như vậy, cho nên một số ràng buộc đã trở nên không thể nhận diện được. Sự tu luyện của chúng ta để loại bỏ mọi sự ràng buộc của con người, loại bỏ những thứ ràng buộc đó của quý vị. Chỉ sau đó, quý vị mới có thể thật sự thành công trong sự tu luyện. Vì như tôi vừa nói, mọi thứ hiện hữu cho con người đều trái ngược lại. Những gì quý vị cho là tốt bị xem là xấu ở trên kia. Những gì quý vị cho là tốt khi thấy từ khác đó, tất cả đều không tốt. Có những sự liên hệ như vậy, chỉ theo lối này mà quý vị có thể bỏ đi các sự ràng buộc này. Đây là một ví dụ cho rằng quý vị chưa bỏ được các ràng buộc, nó sẽ gây trở ngại như thế nào. Tâm tính của quý vị không thể nâng lên cao được, và như vậy quý vị được đeo lên và tu luyện thành công. Quý vị lên đó, quý vị nhìn thấy các vị đại Bồ Tát đẹp như thế nào, quý vị không thể kiềm chế được và có ý nghĩ xấu xa. Có lẽ quý vị có ý nghĩ xấu xa, hay khi quý vị thấy quá nhiều của cải hay khả năng chỉ đạt của người nào đó. Sao tôi không thể làm được như vậy? Quý vị không thể ngăn lòng ganh tị của quý vị do đời, và quý vị bắt đầu có những mâu thuẫn với chúng. Hiện tượng như vậy có thể nào được xảy ra trên cảnh giới đó hay không? Đó để nói rằng nếu quý vị muốn tiến lên tới trình độ đó, quý vị phải thanh lọc tâm của mình và chú trọng đến sự tu luyện tâm tính của quý vị trước khi quý vị có thể thăng tiến được. Bao nhiêu ràng buộc mà quý vị buông bỏ được thì tâm của quý vị được tẩy sạch bấy nhiêu. Con người của quý vị tẩy rửa tới đâu, đó là lao mà quý vị lên tới được. Hôm qua tôi đã nói rằng con phát triển do tu chứ không phải do luyện. Luyện tập chỉ là để thay đổi bản thể. Hệ thống tu luyện của chúng ta dạy tu luyện cả tâm lẫn thân và cả sự thay đổi bản thể. Vậy nên chúng ta nói về con trong trường phái của Thích Ca Mâu Ni, họ đã không làm vậy. Trong những năm của ông ta, ông không dạy về sự thay đổi bản thể, chỉ dạy về niết bàn. Ngay cả ông ta không đứng cơ thể, vậy nên ông ta chỉ dạy tu mà không dạy luyện. Có người dự khóa thuyết giảng muốn tìm phép thần thông, phần lớn những người đến dự là muốn được chữa bệnh. Mặc dù những người như vậy không nói về bệnh trạng của họ, nhưng cái đầu của họ họ không thể buông bỏ nó được, vì bệnh của họ quả là rất rộng. Có người còn chờ tôi để trị bệnh cho họ. Có người viết thư cho tôi và lặp đi lặp lại về bệnh tình của họ, và mỗi chữ mỗi hàng đều đề cập đến bệnh hoạn của họ. Nếu quý vị không thể từ bỏ những thứ này, chúng tôi không thể làm gì được. Chúng tôi tin rằng con người không có bệnh, đó chỉ là do nghiệp gây ra mà thôi. Vì chúng tôi khám phá ra rằng các nhà vật lý học ngày nay dùng kính hiển vi để quan sát các vi trùng, virus hay vi khuẩn. Virus nhỏ hơn vi khuẩn rất nhiều. Tất cả đều hiện hữu dưới hai loại nghiệp. Khi chúng nó thể hiện trong không gian của chúng ta, hình dạng vật chất của chúng là vi trùng, nhưng trong các không gian khác có hiện hữu dưới dạng thức chuyển nghiệp. Trong chiều không gian hiện tại, chúng ta dùng thuốc để diệt trừ chúng, nhưng tôi cho mọi người biết trong các chiều không gian khác, nó chưa bị chết, gốc rễ của nó vẫn còn tồn tại, nó sẽ xuất hiện trở lại và con bệnh sẽ trở lại. Nếu quý vị không bị bệnh bây giờ, quý vị sẽ bị sau này. Hơn nữa, nghiệp này có thể được chuyển hóa. Để cho nếu quý vị không chấp nhận khổ nạn này, quý vị sẽ gặp cái khác. Tôi đã đề cập đến nó trước đây. Không phải tôi đã nói những thứ này không phải tình cờ xảy ra sao? Nhiều người trong chúng ta trước kia đã làm điều xấu nên nó được tích lũy, truyền xuống và mang theo. Và nó không chỉ là từ cuộc đời này của quý vị, không phải từ một thời kỳ của lịch sử. Nhiều người tu của chúng ta nghĩ rằng tại sao tôi cảm thấy không được thoải mái khi luyện tập. Có người viết thư hỏi tôi, thầy ơi, tại sao khi tôi vừa bắt đầu luyện tập tôi cảm thấy khó chịu, tôi không thể tập được nữa. Vậy là quý vị ngồi trên ghế dài, uống trà, xem truyền hình và công của quý vị phóng lên cao. Ở đâu có những thứ như vậy, nợ mà quý vị gây ra, quý vị không muốn trả hay sao? Tôi cho quý vị một thí dụ, giả tỷ như có người muốn xuất ngoại vì đời sống tốt hơn ở trong xứ, vậy nên anh ta sẽ vui hưởng cuộc sống tốt đẹp. Nhưng quý vị đó mượn rất nhiều tiền của những người ở Trung Quốc và chưa trả lại cho họ, họ sẽ không cho quý vị đi, đúng không? Ông chưa trả tiền cho tôi, tuy ông muốn đi, có thể được sao? Không phải là quý vị phải trả hết nợ trước khi được đi sao? Chỉ đưa ra một thí dụ của người thường để dẫn chính quan điểm này. Vậy nên luyện công người ta phải chịu khổ nạn. Nếu quý vị đến để nhận pháp mà còn nuôi dưỡng nhiều điều ham muốn trong tâm, quý vị sẽ không được gì hết. Dẫu cho quý vị muốn chữa lành bệnh, tìm kiếm đường năng công hay muốn nghe vài nguyên lý để trở về làm hại đại pháp của chúng tôi, sửa đổi nó và biến thành từ riêng của quý vị để kiếm tiền, tôi nói cho quý vị hay, đừng bao giờ làm như vậy. Quý vị có lẽ chỉ làm hại đại pháp thì là điều sẽ hủy diệt mạng sống của chính mình. Có rất nhiều thí dụ về những trường hợp này. Nếu như chúng ta nói ra có thể làm cho quý vị sợ hãi, nên chúng ta sẽ không nói về điều này. Đó để nói rằng bất cứ theo đuổi gì trong tâm của quý vị sẽ làm cho quý vị không thể đạt được hiệu quả. Tu luyện chính nhằm loại bỏ các sự ràng buộc này. Nếu quý vị đó mà còn ôm theo những ràng buộc này, quý vị sẽ không đạt được gì hết. Chỉ với toàn tâm vì tu tức là tu tâm. Trong quá khứ, các thầy tu thường nói rằng Phật tại tâm, Phật trong tâm quý vị, và quý vị phải hướng sự tu tập vào bên trong, nên nhiều thầy tu bị nhầm lẫn. Có vị đại sư nói rằng Phật tại tâm, tu hướng nội, nên ông hiểu lầm là không có Phật ở bên ngoài, Phật ở trong tâm của quý vị, nên quý vị là Phật. Đó là cách mà họ hiểu. Quý vị không phải là Phật. Ý nghĩa mà họ nói với quý vị là quý vị phải tu tâm nếu quý vị muốn đạt thành chánh quả. Nhưng nếu rất là đơn giản, hãy nói đến một số đệ tử của chúng ta biết rằng tu luyện phải độc nhất. Chân chánh tu luyện lên cao tầng đòi hỏi phải tận tụy theo một đường lối duy nhất. Ở cấp thấp, Nếu quý vị coi một ưu điểm của mọi người dù đó không gì là sai, có vị sao đâu đâu nếu mục đích của quý vị là chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe, và quý vị dùng bất cứ phương pháp gì để trị bệnh. Vậy nên ở trình độ đó, ở trình độ khí công, nó không có sai, chọn ưu điểm của mọi người nó không có sai, nhưng trong sự tu luyện chân chánh khi quý vị đang tiến lên trên thì phải chuyên chú theo một đường lối duy nhất mà thôi, không tu theo lối thứ nhì. Trong chùa chiền các thầy tu cũng dạy bất nhị môn. Quý vị không hệ thế này, vậy là quý vị muốn học thêm hệ thống kia nữa phải không? Tôi cho rằng tất cả đều thái độ và quý vị sẽ bị gì hết. Trong chùa chiền họ không dạy. Ngày nay những điều ở trong chùa đã bị xáo trộn. Những người theo thiền tông học kinh A Di Đà, người tu theo tịnh độ đọc các kinh của Mật Tông. Quý vị biết đó, trong quá khứ tu luyện là một vấn đề rất nghiêm chỉnh. Quý vị chỉ có thể tu luyện theo một đường lối, và đường lối này được dưới sự chủ trì của một bấy giác ngộ, một vị Như Lai. Mặc dù ông ta không nói cho quý vị về phương pháp tu luyện của ông và các tiến trình đạo công của ông ta, chỉ nói cho quý vị cách nào để tu tâm và muốn quý vị hành theo kinh điển để tu tâm. Tiến trình đạo công của ông ta cũng cực kỳ phức tạp. Trong đó là điều ông ta làm dùm cho quý vị. Nếu quý vị đặt chân của mình trên hai chiếc thuyền hay vài chiếc thuyền trong khi quý vị chỉ có một cơ thể, để giác ngộ chỉ có một cách duy nhất để cứu quý vị là gắn những thứ trên cơ thể quý vị. Nhưng quý vị muốn cả hai cái này lẫn cái kia là sao có thể làm cho quý vị được, không phải bị pha trộn hay sao? Người ta chỉ có thể tu luyện được mà chuyên chú theo một đường lối. Đến giác ngộ sẽ nhìn quý vị và nói, tâm tính của người này không tốt, nắm cái điều này lẫn điều kia nữa, quý vị đã hoàn toàn va rồi tất cả. Nếu những người ở trên kia mà có tâm tính thấp kém, họ sẽ bị va chạm và bắt đầu giận dữ quý vị. Quý vị không thể được đến những thứ của tôi cho hắn ta điều này, tôi cứu độ hắn ta như thế này, tôi đang độ hắn ta như thế kia. Quý vị chỉ có một cơ thể, phải chăm có sự tranh giành. Nhưng tâm tính của họ tốt, không ai trong họ sẽ lo cho quý vị, họ sẽ không bắt đầu giành nhau đâu. Đó là vấn đề về tâm tính thấp kém của quý vị. Có người đeo đuổi theo các trò tiểu xảo và tiểu thuật. Họ tìm kiếm những khả năng đặc biệt mà người ta có được, làm sao nguyên thần của một người có thể làm được bất cứ điều gì, làm sao người nào đó có được khả năng như vậy, tất cả chúng chỉ là các điều tiểu xảo và tiểu thuật mà thôi, nó không là gì cả. Nó không thể làm cho quý vị đạt quả vị hay chánh quả được. Chỉ có chánh pháp mới có thể cho phép quý vị đạt thành quả vị. Người ta nói rằng trong thời mạt pháp, yêu quỷ ma quái tất cả đều xuất hiện. Đó là do Thích Ca Mâu Ni nói như vậy. Điều đó được các tôn giáo nói tới. Chúng mang tái trộn đến khắp mọi nơi trong xã hội con người. Thật ra thời mạt pháp mà Thích Ca Mâu Ni nói tới, nó chính là ngay bây giờ. Đã tới tận kiếp của thời mạt pháp rồi. Tôi cho mọi người hay, nơi nào trong xã hội còn là đất tịnh độ nữa đâu? Hãy suy nghĩ điều này, mâu thuẫn giữa người đã trở nên thật dữ dội, nơi đâu là đất tịnh độ nữa? Ngay cả đời sống bình thường mà con người cũng bị một số người làm xáo trộn và gây hư hại, không còn đất tịnh độ nữa. Dĩ nhiên ngược lại, tôi nói rằng pháp luân công của chúng ta là đất tịnh độ, tôi dám nói như vậy đó. Các học viên của chúng ta, sau khi họ hoàn tất lớp học, tâm tính của họ được nâng lên tới trình độ rất cao. Mọi người học Pháp, làm đúng theo Pháp, và đặt ra các tiêu chuẩn cho họ theo đúng Pháp. Có rất nhiều thí dụ trong thực tế. Tại sở làm, họ rõ ra rất là tốt, và quý vị phải là người tốt, là người tu, quý vị phải là người tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tại sở làm, quý vị rất tận tụy, quý vị phải làm điều tốt cho người khác, quý vị không tìm sự ban thưởng và không lưu danh lại. Khi có người hãm hại quý vị không gây gỗ với họ. Tôi nói rằng ngày nay rất ít người được như vậy, nhưng trong Pháp Luân Công của chúng ta có rất là nhiều. Đây là hiện tượng thông thường, nên tôi dám nói rằng chúng ta là đất tịnh độ. Rồi cũng có người xem trọng các quyền năng công. Quyền năng công không quyết định trình độ tu tập của một người. Nó chỉ là một kết quả phụ do sự tu luyện của một người. Và mọi người đều có nó. Nên nếu không nâng cao trình độ của một người lên, nếu không được hỗ trợ bởi năng lượng do sự nâng cao tâm tính ở trình độ của mình thì không làm được gì hết. Ngay cả quý vị có quyền năng công, nó cũng tốt như khi quý vị không có nó. Nên phần chủ yếu chính là công đạt được qua sự tu luyện và nó quyết định trình độ của quý vị. Cái công đó, nó được tu luyện thành, nó được tạo nên do sự nâng cao tâm tính. Vậy để phán xét một người tốt hay xấu, hay để phán xét trình độ tu luyện của một người, người ta phải nhìn vào tâm tính, chiều cao của tâm tính. Tôi cho rằng đây là tiêu chuẩn duy nhất để phân chia trình độ của con người. Dĩ nhiên, theo quan điểm về quyền năng công, chúng ta chỉ có thể thấy bề cao trình độ của một người. Tôi có thể nói về nó trong bài giảng sau này, vì thời giờ có hạn, tôi không thể nói về nó hơn nữa. Không nên dựa vào quyền năng công để quyết định trình độ của một người. Cả hai nơi Bắc Kinh và Trường Xuân, chúng ta thấy xuất hiện những người như vậy. Và khi họ tiếp tục tập luyện, họ không còn kính nể một ai. Họ bắt đầu nghĩ là trình độ chuyên mục của tôi rất cao và tôi có thể học pháp luân công. Vậy tôi không phải là người thường, đúng không? Giữa các học viên pháp luân công, tôi là người có chuyên mục được mở tốt nhất và tốt hơn tất cả những người khác. Sau đó, sự ràng buộc này, thật ra đây chính là sự ràng buộc của người đó đã thể hiện ra ngoài. Một khi ràng buộc nổi lên, nó trở thành rất nghiêm trọng. Nó có thể tăng thêm lên. Họ trở nên rất tự mãn, và ngay cả xem thường những người khác, và những ràng buộc khác cũng nổi lên nữa, và nó phát triển tới một lúc họ sẽ nói rằng, tôi rất có khả năng. Tôi có lẽ tôi không phải là người trung bình, và cuối cùng họ sẽ không còn kính trọng tôi nữa. Họ sẽ nói, hãy học với tôi là đừng nên theo học với Lý Hồng Chí. Hai người như vậy xuất hiện ở Bắc Kinh và Trường Xuân. Đây là tất cả lý do ở bên trong. Họ có thể nhìn thấy bằng thiên mục. Khi một người trở thành như vậy, kể như là xong, họ sẽ rơi thẳng xuống tận đáy. Chuyện này thật là vô lý. Kế đến, tôi sẽ nói cho mọi người nghe về một vấn đề. Hôm qua có một số nhỏ người với sức khỏe thật yếu kém, bắt đầu có những phản ứng và cảm giác cũng khá mạnh. Một nhóm người cảm thấy cơ thể của họ rất thoải mái khi về đến nhà. Các học viên mới và vài học viên cũ chưa thật sự đáp ứng được các đòi hỏi của pháp luân công, sẽ có các phản ứng trong cơ thể mạnh hơn. Bắt đầu ngày hôm nay, nhiều người sẽ có phản ứng này vì trong 4 ngày đầu chúng tôi phải thành lập cơ thể cho chuyên viện, nên nó sẽ đạt cường đối khá mạnh. Vì thời gian còn lại, chúng tôi cần phải điều chỉnh cơ thể của quý vị, chỉnh đốn cơ thể quý vị lại. Và sau cùng cũng có người phát triển được không? Vì khóa thuyết giảng chỉ có 10 buổi hay 8 ngày học, nên nó có phản ứng rất mạnh. Trong quá khứ chúng tôi có các khóa học 7 ngày, nhưng khi bệnh của người ta được loại trừ quá mạnh, họ có khuynh hướng bị ngất xỉu. Nên tôi không tổ chức khóa giảng 7 ngày nữa, tối thiểu là 8 ngày. Chúng tôi cố gắng thỏa mãn những người ở xa đến đây, đi xa cả ngàn dặm, chi phí khá cao, ăn ở là một gánh nặng cho họ. Chúng tôi cố gắng để thu ngắn thời gian, nhưng nó không thể nào thu ngắn hơn nữa được. Nó chỉ có thể thu lại đến 8 ngày mà thôi, nên phản ứng xuất hiện cũng rất là dữ dội. Khóa học 10 ngày là vững vàng nhất. Đối với một số người, hãy để tôi nói và báo trước cho mọi người biết, quý vị có thể cảm thấy nhức đầu, nhức óc hay một phần cơ thể có bệnh lúc trước sẽ thấy bị đau trở lại. Nó sẽ trở nên khó chịu trở lại. Quý vị cảm thấy nhớ mệnh và chóng mặt hay ngay cả ngất xỉu như là bị bệnh nặng hay bị cúm nặng vậy đó. Nó có thể có đủ mọi trạng thái, không phải mọi người đều bị đủ mọi trạng thái như vậy. Có người gặp trạng thái này, có người khác gặp triệu chứng khác. Có người bị bệnh khắp cơ thể sẽ cảm thấy toàn thân bị ớn lạnh như là đang bị bệnh. Như tôi nói hôm qua, bữa nay chúng tôi lấy đi tất cả các gốc rễ bệnh tật trong cơ thể của quý vị. Sau khi gốc rễ của bệnh tật đã được lấy đi, nó vẫn còn lại cái trường. Cái trường này thích hợp để nuôi sống các mầm bệnh. Nên cái trường này phải bị giải tán. Sau khi nó bị giải tán, nó sẽ ra khỏi cơ thể quý vị. Thật ra chúng tôi cũng có thể tẩy sạch cái trường này cho quý vị, nhưng nó không thể được tẩy sạch bằng cách đó. Tại sao không? Hôm nay chúng tôi đã làm rất nhiều cho quý vị. Nếu quý vị tự mình không thể chịu đựng được một trong các trường đó, và nếu chúng tôi lấy đi cả cho quý vị, nó cũng sẽ không theo đúng nguyên lý của vũ trụ. Đó là quý vị phải chịu đựng một phần của nó, nên có lẽ là nó có các phản ứng khác nhau. Quý vị có thể bị khó chịu ở chỗ này chỗ nọ, nhưng tôi cho quý vị hay, đó không phải là bệnh gì hết, đây là phản ứng tốt. tột cùng tất biến. Khi quý vị cảm thấy khó chịu nhất, có lẽ nó bắt đầu hết đi. Có người có ngoại lệ, có người bị bệnh trầm trọng, rất là nghiêm trọng, nhưng họ không nói cho chúng tôi hay là đã ghi danh học. Những người này thì ngoại lệ, nếu quý vị có phản ứng xấu, hãy đến bệnh viện ngay lập tức. Chúng tôi chỉ có thể làm cho người tu. Nếu tôi làm cho quý vị, tức là tôi làm điều sai quấy, tôi sẽ phạm một nguyên lý lớn của vũ trụ, ngay cả tôi cũng sẽ bị trừng phạt. Chúng tôi đã mở cửa rất rộng. Chúng tôi làm những điều trong phạm vi thật là rộng lớn và không thể bị hủy hoại. Vậy nên người ta có thể có các phản ứng khác nhau. Có người có thể bị tiêu chảy cũng như bị ói. Có người ở các nơi khác nói với tôi rằng, thầy ơi, trên đường về nhà tôi không ngừng tìm kiếm nhà vệ sinh, chạy từ nhà vệ sinh này đến nhà vệ sinh khác. Tôi rất khó mà kéo quần lên cho được. Tại sao? Đặc biệt là ở đây, vài vùng ở miền Nam, chúng ta có người ăn đủ mọi thứ, sống tươi đủ mọi thứ nên tất cả còn tồn động lại trong bao tử và ruột và những thứ xấu khác nữa cũng khá nhiều. Những thứ đó phải được tẩy sạch cho quý vị, cho nên có những loại phản ứng như vậy. Có ít phản ứng như vậy ở miền Bắc và nhiều hơn ở miền Nam, vì các cơ quan nội tạng phải được tẩy sạch cho quý vị. Quý vị có thể cảm nhận được nó. Có người bị tiêu chảy nhưng không bị ói. Có người bị ói nhưng không bị tiêu chảy. Cũng có thể có nhiều phản ứng khác nữa. Có người đi cầu với phân đen hay có dính máu. Và tôi nghĩ nó giống như là mũ vậy. Có người ói ra như vậy đó. Nó có thể có đủ mọi loại phản ứng nhưng tất cả đều là tốt hết. Có người ngủ gục, khi tôi giảng xong họ cũng vừa tỉnh dậy. Tại sao họ ngủ gục? Vì bộ óc con người là phần rất nhạy cảm. Nếu chúng tôi điều chỉnh nó, quý vị không thể chịu đựng được. Có người có vấn đề trong bộ óc và nó có thể là nghiêm trọng. Chúng tôi phải sửa lại cho quý vị. Nên để điều chỉnh bộ óc của quý vị, chúng tôi phải làm cho quý vị ngủ thiếp đi, làm cho quý vị mê đi. Nếu không, quý vị không thể nào chịu đựng được. Nhưng thính giác của một số người, thính giác của họ không có vấn đề gì hết. Nên mặc dù họ ngủ rất mê, nhưng họ nghe không có chữ nào hết và thôi nhận được các đảng. Nhưng cho dù tôi đã nói, ở mỗi khóa giảng đều có người bám lấy tôi để chữa bệnh cho họ. Có người khi tôi đi ngang qua họ, họ còn ngã xuống và không chịu đứng dậy. Ồ, mặt họ nhăn nhó như là đang hấp hối vậy. Ngụ ý là, lại đây xin hãy chữa cho tôi cho quý vị hay. Nếu tôi không chữa cho quý vị, sau này quý vị sẽ có các bệnh trầm trọng và quý vị chắc chắn sẽ không chịu đựng được nhiều năm nữa hay là sẽ bị mất mạng. Ngày nay chúng tôi đã làm giảm đi đến độ rộng lớn như vậy cho quý vị đó. Chúng tôi không thể sửa chữa hơn nữa cho quý vị. Mọi người đều có một số nghiệp lực khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi đã nêu rõ ràng đối với những người bị bệnh trầm trọng, nếu quý vị cảm thấy khó chịu, hãy đi bệnh viện ngay lập tức. Đó là tất cả cho buổi thuyết giảng này.